Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Triều Tiên hủy bỏ mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ đánh vào Baghdad, diệt một chỉ huy của nhóm Qataib Hezbollah, lực lượng Israel tăng cường tấn công Rafah ở miền nam Gaza, ông Putin và ông Tập bác bỏ sự can thiệp của Mỹ, ca ngợi mối quan hệ song phương. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hội đồng Nhân dân tối cao của Triều Tiên, tức Quốc hội, đã biểu quyết hủy bỏ tất cả các thỏa thuận với Hàn Quốc về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thông tấn xã chính thức của Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 8 tháng 2. Quốc hội là cơ quan thực hiện các bước chính thức để thông qua các quyết định về chính sách của đảng lao động cầm quyền, cũng đã bỏ phiếu bãi bỏ các luật về quan hệ kinh tế với Seoul, bao gồm cả luật đặc biệt về việc vận hành dự án du lịch núi Kumgang. Các chuyến tham quan đến ngọn núi tuyệt đẹp nằm ngay phía bắc của đường biên giới ở phía đông là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế đã bắt đầu từ thời kỳ có sự tương tác giữa hai miền Triều Tiên vào đầu những năm 2000, thu hút gần 2 triệu du khách Hàn Quốc. Dự án bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu vực cấm bị lính gác Triều Tiên bắn chết. Hyundai Asan, một chi nhánh của tập đoàn Hyundai Group, đã đầu tư hơn 750 tỷ won, tức 564 triệu đô la, để phát triển dự án Kumgang, từ chối bình luận với Reuters về bản tin của KCNA. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý mối quan hệ với Bình Nhưỡng, nói rằng hành động của Triều Tiên không có gì đáng ngạc nhiên và sẽ chỉ khiến nước này càng bị cô lập nhiều hơn mà thôi. Seoul không công nhận động thái đơn phương này, một quan chức nói thêm. Bản tin của KCNA không đề cập đến luật đặc biệt của Triều Tiên về một dự án kinh tế chung lớn khác là khu công nghiệp Kaesong, nơi mà vào thời kỳ đỉnh cao của nó đã có các nhà máy của 125 công ty Hàn Quốc và tuyển dụng 55.000 công nhân Triều Tiên. Các công ty đã rút đi và khu nhà máy đóng cửa vào năm 2016, khi Seoul đình chỉ dự án sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5 và phóng các phi đạn đạn đạo tầm xa. Vào tháng 1, Hàn Quốc đã đóng cửa một quỹ nhà nước hỗ trợ việc phát triển và vận hành khu công nghiệp Kaesong. Vào thời điểm đó được coi là dấu hiệu cho thấy Seoul cho rằng dự án khó có thể được hồi sinh. Triều Tiên nói họ coi Hàn Quốc là kẻ thù trong chiến tranh và năm ngoái đã hủy bỏ một hiệp ước quân sự được ký vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng leo thang gần đường ranh giới quân sự được ký kết theo thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Người phát ngôn quân sự của Thủ tướng Iraq hôm 8 tháng 2 nói rằng các cuộc tấn công liên tục của Mỹ nhắm vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq đang thúc đẩy chính quyền Baghdad chấm dứt sứ mệnh của liên minh do Mỹ lãnh đạo ở nước này. Quân đội Mỹ cho biết một cuộc tấn công như vậy hôm 7 tháng 2 đã giết chết một chỉ huy của nhóm Qataib Hezbollah, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq mà Lầu Năm Góc đổ lỗi đã tấn công quân đội của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani mô tả cuộc tấn công của Mỹ là một ví dụ rõ ràng về chủ nghĩa khủng bố nhà nước của Mỹ và vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Yahya Rasul, người phát ngôn quân sự của Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani cho biết trong một tuyên bố rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu đã trở thành một nhân tố gây bất ổn và đe dọa lôi kéo Iraq vào vòng xoáy xung đột. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng 1 về tương lai của liên minh, nhưng chưa đầy 24 giờ sau, ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Jordan mà Mỹ cho rằng các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq thực hiện. Các cuộc đàm phán đã tạm dừng kể từ đó, với việc Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein kêu gọi nối lại trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 6 tháng 2. Bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai của liên minh dự kiến sẽ mất vài tháng hoặc lâu hơn và kết quả không rõ ràng. Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq được thành lập để chống lại nhà nước Hồi giáo. Mỹ có 2.500 quân ở Iraq để cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của nhóm này.
Lực lượng Israel đã ném bom các khu vực ở Rafah, thành phố biên giới nằm ở phía nam, nơi hơn một nửa dân số Gaza đang tạm trú hôm 8 tháng 2, một ngày sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối đề xuất chấm dứt chiến tranh ở vùng đất của người Palestine. Hôm 7 tháng 2, ông Netanyahu nói rằng các điều khoản do Hamas đề xuất về lệnh ngừng bắn, vốn cũng liên quan đến việc thả con tin do nhóm chiến binh Palestine bắt giữ, là ảo tưởng, và thề sẽ tiếp tục chiến đấu, đồng thời nói rằng chiến thắng đã đến trong tầm tay, trong chỉ vài tháng nữa. Việc từ chối được đưa ra sau nỗ lực ngoại giao tăng cường nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng rưỡi trước đe dọa của Israel nhằm tấn công vào Rafah, hiện là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người. Nhiều người trong số họ ở trong những căn lều tạm bợ và thiếu lương thực và thuốc men. Các cơ quan viện trợ đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nếu Israel thực hiện lời đe dọa tiến vào một trong những khu vực cuối cùng còn lại của dải Gaza, mà quân đội của họ chưa di chuyển vào trong cuộc tấn công trên bộ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 7 tháng 2 nói rằng việc tiến vào Rafah ở biên giới với Ai Cập sẽ làm tăng thêm cơn ác mộng nhân đạo với những hậu quả chưa từng thấy trong khu vực. Israel cho biết họ thực hiện các bước để tránh thương vong cho thường dân và cáo buộc các chiến binh Hamas ẩn náu giữa dân thường, kể cả tại các nơi tạm trú ở trường học và bệnh viện, dẫn đến nhiều thường dân thiệt mạng hơn. Hamas phủ nhận điều này. Người dân cho biết máy bay Israel đã ném bom các khu vực ở Rafah vào sáng 8 tháng 2, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào hai ngôi nhà. Xe tăng cũng pháo kích vào một số khu vực ở phía đông Rafah, làm tăng thêm nỗi lo sợ của người dân về một cuộc tấn công trên bộ sắp xảy ra.
Điện Kremlin cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện qua điện thoại hôm 8 tháng 2, và cả hai đều bác bỏ điều mà họ gọi là sự can thiệp của Mỹ vào công việc của các nước khác. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov đã cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gọi trong một cuộc họp báo với các phóng viên, nói rằng hai nhà lãnh đạo đã bàn về việc tạo ra một trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn, trước những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm kiềm chế cả hai đối thủ lớn nhất của Washington. Ông Ushakov nói rằng ông Putin và ông Tập sẽ tiếp tục có sự tương tác cá nhân chặt chẽ, nhưng hiện tại không có kế hoạch cho các chuyến thăm lẫn nhau. Trung Quốc và Nga đã trở nên thân thiết hơn và mở rộng quan hệ thương mại trong những năm gần đây, khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các chế tài đối với cả hai nước, đặc biệt là Moscow, sau khi nước này xâm lược Ukraine vào năm 2022. Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau hai lần vào năm ngoái, trong khi thương mại Trung Quốc-Nga đạt 218,2 tỷ đô la trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, đạt được mục tiêu mà hai nước đặt ra vào năm 2019 trước một năm so với kế hoạch. Trong khi đó, Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi để trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc vào năm 2023, dữ liệu của Trung Quốc cho thấy vào tháng trước. Ông Ushakov cho biết hai nước sẽ tiếp tục thực hiện các dự án năng lượng chung vào năm 2024. Ông Putin và ông Tập cũng thảo luận về tình hình ở Ukraine và giải pháp xung đột ở Trung Đông, đồng thời cùng quan điểm về những xung đột đó. Ông nói, nhưng không nêu chi tiết. Ông Ushakov nói rằng Nga ủng hộ chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan. Moscow và Bắc Kinh ngày càng thực hiện giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ, trong khi họ dần dần loại bỏ giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Ông Putin và ông Tập nhấn mạnh trong cuộc gọi của họ rằng điều quan trọng là phải xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính để đảm bảo độ tin cậy thanh toán, ông Ushakov nói. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập đã nói với ông Putin rằng hai nước nên theo đuổi sự phối hợp chiến lược chặt chẽ và bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước. Ông Tập cho biết cả hai bên cần kiên quyết phản đối sự can thiệp vào chuyện nội bộ của các thế lực bên ngoài. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Đây là hình ảnh mai vàng rợp bóng hai bên đường Vườn Thơm của xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Nhà ít thì vài cây, nhà nhiều lên đến cả vườn. Các cây mai ở đây có sắc hoa vàng tươi, bông và nụ dày, cũng như đa dạng về mẫu mã.
Cũng hồi giải phóng tới giờ mới về. Nhưng hồi trước thì người ta trồng mía. Trồng mía sau này trồng mía bán không được, người ta mới chuyển qua trồng mai. Mai vàng mà nó nhiều loại cánh lắm. Loại 8 cánh có, 10 cánh có, 10 mấy cánh có. rồi 5-6 cánh cũng có, mà giờ 5-6 cánh thì ít trồng lắm, bán khó bán, giống có sẵn, ở đây ít mai ghép lắm.
Theo chia sẻ của nông dân Tám Hùng, trồng mai ở đây không chỉ đơn thuần là một cái nghề mà còn là sự sẻ chia của cộng đồng nhà vườn Bình Lợi.
Ở đây có hột của người ta trồng trước, có hột cái mình xin cái hột nó về mình ương mình trồng, trồng cây con. Sau này thì mình ghép thì mình chọn những cái bo ghép của cái cây bông đẹp như là mai cúc rồi tay giảo rồi đó, mình về để mình ghép cho nó tạo cái bông nó đẹp hơn cái vai truyền thống của mình.
Làng Mai Vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh là vùng chuyên canh cây mai ở Sài Gòn. Những năm qua dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng Mai Vàng Bình Lợi vẫn ổn định về người mua cũng như giá cả. Mai Vàng Bình Lợi được vận chuyển đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Mấy ngày nay xe đi nè, nó đi ra miền Bắc trước. Trước ngày 20 tháng Chạp thì nó đi ra miền Bắc. Rồi từ sau 20 tới giờ, giờ tới chiều 30 luôn là đi vòng vòng thành phố với các tỉnh lân cận. Kinh tế khó khăn thì người ta đoán là sẽ bị ế ẩm thì bán sẽ rẻ. Nhưng mà theo tôi thấy thì mấy bữa hôm nay thấy bán cũng tạm được, có giá cũng ngang ngang với năm rồi hoặc hơi nhích hơn chút.
Trồng mai nơi đây cũng có nhiều khó khăn, nhất là với loại cây trồng một năm bán một mùa này. Phải yêu nghề thì mới có thể sống với nghề.
Đâu rồi, thuốc dưỡng rồi thuốc tới gần Tết này nè. Phải thuốc ra bông rồi thuốc này, thuốc rễ rồi này kia nọ đủ thứ hết á. Không phải đâu làm chi. Nhiều khi cái người mà người ta có tiền thì người ta làm nhiều. Còn cái người mà người ta ít, người ta nghèo thì người ta làm ít chút. Sống nghề này. Còn người nào hồi lúc mà trẻ trẻ thì người ta... ta làm công nhân đó, còn mấy người già già với lại sòng sòng người ta làm thôi.
Những ngày cận Tết, con đường này trở nên nhộn nhịp hơn với hình ảnh của các thương lái, du khách đến chọn lựa mai. Những cánh mai vàng báo hiệu nhiều điều tốt lành trong cuộc sống như bình an, thành công, trường thọ, hạnh phúc, may mắn.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 9 tháng 2 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.